ngủ ăn thở trong cái sự lo thầm thầm này, lo cái bất trắc. Mà không biết quý vị có từng để ý cái tâm lý này không ạ? Nếu ai mà để ý sẽ thấy nó như là một cái ngọn lửa nhỏ cứ thiêu đốt, thiêu cái đời sống của mình. Thì nếu mà vừa vừa thì không gì, nhưng mà nếu kéo dài quá với những cái lo nhiều quá, nó lo sợ, nhất là những cái đe dọa tới cái an ninh của đời sống mình, thì dần dần đôi khi người ta rơi vào trong những cái trầm cảm, trong những cái stress. Rồi nếu mà lo ngồi nghèo đói thiếu vân vân quá, rồi đôi khi giải quyết không được lại đưa ra tới những cái bước vào cái vòng bất lương phạm pháp vân vân nữa. Mà bước qua tới cái vòng phạm pháp rồi, ở ngoài vòng pháp luật, thì lại càng sống cả đời trong lo lắng, lo sợ suốt đời luôn. Cái gánh thứ hai là gánh buồn. Trong đây có ai chưa từng buồn, xin đưa tay cho biết. Thì ai cũng có buồn, nhưng mà cái người nào mà giữ lâu á, thì khổ nhiều. Người nào mà nói là tôi sống nội tâm lắm, tôi không có nói ra đâu, dạ thưa, người đó buồn nhiều hay ít, người đó mới chết á. Còn mấy người nói tôi trật trật bụng đẻ ngoài da thì lại khỏe. Thì cái gốc của cái buồn là cái ngã, thưa quý huynh đệ. Cái ngã ai mà bự người đó buồn nhiều đó. Tại vì ai làm gì mình cũng dễ thương tổn, dễ phiền não. Rồi những cái mất mát trong đời sống mình có buồn không? Mà có ai tránh được các mất mát trong đời sống không? Trước hết là cha mẹ mình sẽ ra đi. Rồi đôi khi những cái người trẻ trong gia quyến mình cũng ra đi. Rồi chúng ta có buồn không thưa đại chúng? Mà cái buồn đó mình thấy là có lý, nhưng mà dưới mắt quý vị giác ngộ, dưới mắt Đức Phật, thì cái mất mát sinh tử lại là lẽ thường. Nhưng mà mình không ra khỏi cái buồn đó, rồi đôi khi mình suy sụp tinh thần nữa. Có một cái vị thiền sư nổi tiếng trên thế giới mà mới mất trong khoảng 1989, đó là bà Dipama. Bà là người Ấn, thì bà có gia đình là bình thường, rồi bà qua Miến Điện ở. Trong một thời gian ngắn, hai đứa con chết, rồi bà buồn cho tới một ngày bà đau tim, không thể làm lụng gì được. Ông chồng phải ráng, ông chồng là kỹ sư, phải ráng làm nuôi vợ nuôi con, gánh cái gánh bệnh của vợ mình. Rồi một thời gian sau, cái có một bữa tối ổng về, ổng nói sao mà tôi thấy tức ngực khó thở quá. Cái ổng nói xong vài tiếng đồng hồ sau cái ổng chết queo luôn. Thì lúc đó trên tay bà là đang còn cái đứa con nhỏ 7 tuổi, và một mình bơ vơ ở cái xứ Miến Điện, không nói rành cái xứ, cái tiếng Miến nữa. Tại vì trước đây là ông chồng ổng lo nuôi, nuôi ăn, bà thì bệnh, bây giờ chồng chết, con mới 7 tuổi, mà cái thân thì cũng bệnh gần chết. Thì bà không biết làm sao được, và buồn tới nỗi từ tháng này qua tháng kia chỉ để cái hình của ông chồng trên cái đầu gối và khóc từ sáng tới chiều. Còn con thì hàng xóm thấy tội quá dẫn về cho ăn. Cho tới một ngày như vậy thì có sống nổi không thưa đại chúng? Sao sống nổi? Mà tiền bạc cũng không còn, bây giờ dở lại chỉ còn một ít cái của hồi môn, là mấy cái tấm áo lụa đồ gì, vài cái sợi dây chuyền dây đồ gì vậy thôi, không còn gì nữa. Thì cuối cùng bà nói thôi, có lẽ là không thể sống được để mà nuôi con nữa. Thì trước đó là bà đã có nhiều lần xin đi học thiền mà ông chồng ổng không cho. Thì bà nghĩ bây giờ thôi thì mình tới một cái thiền viện nào gần đó, rồi mình tu tập được chừng nào thì tu tập, rồi chết ở đó luôn, chứ còn không còn đường nào khác. Cho nên bà mới ôm hết một cái đống của cải ít ỏi của mình, vài cái khúc vải, vài cái sợi dây chuyền gì đó, ẵm luôn đứa con đem qua nhà hàng xóm, nói đây là tất cả những gì tôi sở hữu, tôi xin bà nhận và bà nuôi dùng con tôi. Cái bà lặng lẽ đi tới cái thiền viện gần đó. Thì chúng ta thấy đó là cái gánh buồn, phải không ạ? Nó buồn mà nó làm cho con người ta tới như vậy, là coi như kiệt quệ chết luôn. Và bà đi tới thiền viện để chết. Bà nói thôi mình giờ mình chết trong chùa ngôi bộ có lý hơn á, còn có quý thầy cầu siêu. Và trong tâm trạng đó, đại chúng biết khi tới thì ông thầy ông nói hôm nay không có khóa học, không có một cái khóa hướng dẫn, thì thôi tôi chỉ cho bà sơ sơ đại khái là cái cách là bà ngồi yên, rồi bà theo dõi hơi thở, rồi theo dõi những cái cảm xúc sanh khởi trong lòng, theo dõi những cái tư tưởng nó tới và đi. Làm thử một ngày đi, chiều 4 giờ tới đây trình cho tôi hai. Hay bà chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà bà đi về cái phòng như là phòng khách vậy đó. Thì bây giờ bà có còn cái gì tham luyến trên đời nữa không? Và cái tâm trạng là chỉ có chờ chết thôi, không còn gì nữa hết. Trong tâm trạng đó bà theo dõi hơi thở, theo dõi những cái cảm xúc và ý nghĩ của mình. Từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều thì bà nhớ bà đi tới để trình pháp. Trên đường đi tới trình pháp, bà vẫn giữ cái tâm trạng thiền định đó, là hoàn toàn định tâm, định tâm, không có tán. Thì trên cái đường bà đi tới vẫn chuyên chú giữ nguyên cái sự chú tâm của mình chứ không tán. Thì tự nhiên bà thấy mình không đi được nữa. Sao không đi được nữa? Đứng khựng lại. Tới 5-10 phút thấy không đi được nữa. Cái bà mới từ từ bà mới để ý nhìn biết cái chung quanh, tức là ra khỏi cái định đó, ra khỏi cái sự chuyên chú. Thì lúc đó bà mới hết hồn hết vía, là thấy một con chó bẹt rê to mà nó đang cắn nguyên cả cái chân của bà, máu đổ dầm về. Và bà không hề cảm giác đau hoặc là biết gì. Có nghĩa là cái chuyên trong định nó sâu tới như vậy. Thì tới hồi bà thấy như vậy mới biết đau, mới la lên chó cắn. Rồi 3-4 vị sư gần đó mới tới, mới kéo con chó ra, rồi bà mới đi chích thuốc ngừa vân vân. Thì đại khái cái câu chuyện nó còn dài. Cho tới khi bà chuyên, bà yếu sức tới nỗi mà khi tới cái phòng giảng, bà phải bò lên trên cái bậc cầu thang mà vẫn chuyên tâm thiền. Và tới khi mà bà vào sâu trong định phát sáng rồi, giác ngộ được rồi, thì lạ lùng thay, cái tim nó đập lại bình thường, huyết áp trở lại bình thường, hơi thở bình thường, ăn uống bình thường, và bà khỏe. Ngày sau là bà hướng dẫn Phật tử tu, và rất nhiều người nhờ bà mà được giác ngộ. Thì kể sơ như vậy để chúng ta thấy cái tâm trạng buồn nó có thể đưa con người, tại vì ban đầu là con bà chết đó, rồi bà phải đi qua xứ người, từ cái buồn đó cho tới chồng chết, cho tới đưa tới bản thân bà mấp mé cái chết. Và chỉ có khi nào bà tự bà thoát ra được cái trói buộc của cái mớ bòng bong tâm thức này thì bà mới hồi sinh lại được. Tới cái gánh thứ kế tiếp là những cái chất chồng quá khứ với tương lai. Chúng ta có bị không thưa đại chúng? Đôi khi nó không phải buồn, nó không phải vui gì hết, mà nó cứ cái chuyện quá khứ tương lai nó cứ đâu á, nó như một cái cuộn phim nó ở trong đầu mình, lâu lâu nó chiếu ra cho mình coi. Đại có không ạ? À? Rồi những cái chuyện quá khứ mà vui thì không nói, mà những cái quá khứ buồn nó có làm nặng lòng mình không? Có nhiều cái nó mình không buông được. Rồi chuyện tương lai cũng vậy, mình mơ mộng tương lai hoặc có những cái hoài bão tương lai mà nó lại làm cho mình cứ dính mắc hoài. Những cái này khi nó ở một chừng mực thì được, mà nó ở một cái mức quá đáng thì chính nó hủy hoại đời mình. Quý vị có tin được như vậy không? Thì có một cái câu chuyện như thế này. Trong một cái gia đình kia là một nhà trí thức tân tiến, ổng làm phó giám đốc